Và cũng có một số cái suy nghĩ ở trong cái thời baik yang lebih everyday dari satu nyawa. Saya ingin menjadikan hak dan saya ada di tahun-tahun berkata-kata mau tức là tổng hợp những cái bài giảng của tôi cho các cái khóa huấn luyện trụ trì và các thành phần, những cái bài giảng cho các cái lớp tập và giảng từ ngắn ngày xin gửi tặng cho quý vị để làm tài liệu tham khảo. Cái lần năm hôm nay thì tôi có một cái số ý nghĩa mới. Tại vì đạo Phật của chúng ta là đạo trí tuệ, mà sử dụng cái trí tuệ quán chiếu vào trong xã hội từng thời kỳ, từng giai đoạn, thậm chí từng sát na luôn luôn trí diệt. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta không có một cái mô hình nào ở đây và cố định có thể tiến tới một phần của đề. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta tu hành thì chúng ta phải tham khảo và rút kinh nghiệm cao nhất là các đức Phật Quan Thế Âm, cả cái đó nữa là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Tổ Sư mà gần chúng ta, để rồi có thêm kinh nghiệm mà trang bị cho chúng ta đủ tư lương thành Bồ Tát đại ở tại thế giới này. Thì ở đây đó có một số các hòa thượng, các vị tòa quy trưởng đi sư thì chuyên tu về các môn trình độ cũng có, mà chuyên tu về thiền cũng có. Thì tôi nghĩ cái vấn đề chuyên tu là vấn đề tốt, tại vì khi chúng ta làm một cái gì mà thiếu chuyên môn thì cái việc làm nó chắc chắn không kết quả cao. Cho nên chúng ta nó có những cái pháp môn gọi là chuyên, thì như vậy nó chuyên niệm Phật, chuyên tâm thiền hay là chuyên trì chú, thì ở đây đó là người Việt Nam chúng ta thường là nhất là trong cái giới tu hành. Nhưng mà trong cái chuyên này nếu được cái sự hướng dẫn đúng mức thì sẽ có cái kết quả tốt. Hướng dẫn đúng mức này đó, có nghĩa là chúng ta chuyên thì là phải có những người chuyên hướng dẫn, những người mà đạt được cái thành quả hướng dẫn chúng ta thì chúng ta cũng sẽ đạt được những thành quả như thế. Còn nếu mà chúng ta chuyên ấy, chúng ta thấy có những người chuyên tu một pháp nào đó mà trải qua khoảng thời gian dài hay là thậm chí suốt đời không có kết quả thì vấn đề cũng có. Như người tôi ấy, thì trên cái bước đường tu hành thì tôi lại không chuyên, tôi không chuyên một pháp nào. Thì có người thì bảo là tôi chuyên pháp hoa, cái này cũng đúng, tại vì tôi chuyên nghiên cứu về cái pháp hoa thì dùng cái pháp hoa, thì hiểu nghĩa lý sâu xa thông tin và áp dụng được cuộc sống của mình thì đó cũng là cái chuyên. Nhưng mà chuyên trên pháp hoa này thì chúng tôi có cái mục tiêu là nhìn về kinh pháp hoa không phải là bộ kinh, thì chuyên về kinh pháp hoa của tôi không phải là chuyên một bộ kinh như một số người đã làm hay là đã nhiều. Nhưng mà cái pháp hoa của tôi đây thì lại tôi có cái suy nghĩ khác. Cho nên cái pháp hoa này có nghĩa là ที่อยู่พักก็จะไปพักมาทำน้ำที่อยู่แล้วก็หน่อยๆทุกท่านไปก็บุกเชิญดอกที่ได้ดาวน้องมาที่ไหนเลยแล้วที่ไหนก็ผู้ต้องอยู่ในตรงนี้chúng ta phải có một cái trình độ nào đó thì mới nhận ra được cái pháp mà tâm gì được này, và chúng ta phải có một cuộc sống như thế nào đó thì mới được. Cho nên trên cái lập trường này và quan điểm này thì tôi mới thấy được ở trong kinh Pháp Hoa có ba cái ý mà tôi thường lưu tâm và suy nghĩ cũng đúng. Là cái ý thứ nhất là trong giới phẩm có nhiều một cách chiến thắng ngài có nhiều một cách thì nghĩ khi có đức Phật trên cuộc đời thì có thể thắng qua, mà Đức Phật nhập cái bàn rồi đấy thì không có chung. Cái mở đầu của tôi cũng phát triển, tức là sau khi Đức Phật diệt độ, làm sao để có kinh Pháp Hoa để phát triển, thì cái chỗ này là cái ý chính mà chúng ta đi vào đạo. Cho nên từ cái chỗ đó tôi mới hiểu kinh Pháp Hoa có nghĩa là cái tuệ giác của Đức Phật. Thế là có Đức Phật thì có kinh, mà không có Đức Phật thì không có kinh. Thầy Đức Phật là đến toàn giác, còn các vị Bồ Tát thì được một phần giác. Cho nên kinh Pháp Hoa có kinh là chúng ta hiểu đó là Bồ Tát Pháp. Cho nên Bồ Tát Pháp, nhưng mà do cái tuệ giác của Như Lai nhìn vào cái cuộc sống của con người và ngài nói ra. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đó là Pháp Hoa hết, chứ không phải là hai cái tác phẩm mà chúng ta tụng cũng là Phật. Thì khi Pháp Hoa là Phật thừa hay là cái tuệ giác của Đức Phật nhìn vào thế gian mà nói, nhưng mà cái tuệ giác của Đức Phật đó, nhìn vào thế gian thì nó phải cái ứng vào quốc độ, ứng vào thời gian và nó ứng vào con người. Điều này là cái quan trọng mà chúng ta phải. Cho nên chúng ta đem cái lời của Đức Phật cách đây gần 3000 năm mà chúng ta ứng dụng vào trong cái thời đại của chúng ta thì chúng ta thấy có nhiều cái sai. Tại vì thời đại khác, thời đại khác, cho nên cái nhìn của con người khác, cái nhận thức của con người khác và cuộc sống của con người cũng khác đi. Mà chúng ta đem một cái nhận thức mấy ngàn năm về trước áp đặt vào cho một cái con người hiện đại đây ấy, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải nó đúng, nhưng mà nó đúng ở đâu? Nó đúng với ai và nó đúng với lúc nào? Tất cả lời dạy của Đức Phật đều đúng hết, nhưng mà cái đúng này đó đối với ngày ta, cái đúng này đó đối với ngày nào ta, cái đúng kia đó có ngày ta được Phật, cái đúng đó là nói em một chuyện đấy đều đúng hết. Cái này Đức Phật dạy các vị đệ tử, thậm chí Đức Phật dạy với các vị Bồ Tát nó đều đúng, nhưng mà chỉ đúng có người đó, đúng với người đó và cũng đúng vào lúc đó mà thôi. Cho nên những lúc khác thì chúng ta phải xét lại, tức là có đúng hay là không. Vì vậy nếu mà một số người nghiên cứu Phật học rồi đã phải sanh ra cái tâm mà cố chấp, chấp kinh này hay là chấp kinh kia, từ cái chỗ chấp này nó lại cho thấy đúng cái kia sai, từ đó mà chúng ta tranh cãi với nhau cái cố chấp. Đúng, nhưng mà đúng với ai? Trong hoàn cảnh nào? Nên bây giờ đó, kinh của Đức Phật nói lên là vị đại lương ý, thì cái này là tùy định cho phút, tùy định cho tốt tức là tùy định của chúng sanh mà Đức Phật thuyết pháp giáo hóa. Thì cái pháp này nó tương ứng với bệnh của chúng sanh, nhưng mà bệnh chúng sanh là đa bệnh, bốn người của bệnh, cho nên Đức Phật cũng có nhiều pháp để mà thích hợp với tất cả các cái bệnh. Vì vậy nên ngày nay chúng ta muốn sử dụng cái thuốc gia truyền mà Đức Phật để lại cho chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải cân nhắc cho thuốc hay mà tày dở thì bệnh cũng khó lành. Đây là cái điều mà quan trọng, thuốc hay nhưng mà nhận không ra bệnh, nhận không ra bệnh thì chúng ta thấy cái bệnh thời đại của chúng ta, cái người bệnh ở thời Đức Phật và cái người bệnh ở thời ta đây có giống nhau hay cái này ta thấy bệnh về thời đại cũng khác nhau. Nhưng mà cái bệnh của cái người ở cái vùng nhiệt đới và bệnh của cái người ở cái vùng lạnh đới, cái này bệnh cũng khác nhau, cái vùng nó khác nhau, cho nên ra cái bệnh này khác nhau. Do đó mà thầy thuốc giỏi người ta có cái gia giảm, cái gia giảm để cho thích hợp với, ở Việt Nam chúng ta thì gọi là bốn mùa tám tiết. Một ông thầy thuốc giỏi thì phải căn cứ theo bệnh, rồi còn phải căn cứ theo bốn mùa tám tiết mà cho thuốc tốt tốt. Thì đây chúng ta là một người tu hành, một người thầy mà chữa về tâm bệnh ấy, thì cái điều này đương nhiên nó không ngoài cái lệ mà tôi được nói. Thì chúng ta có cái thời đại của chúng ta, từ cái thời đại này đó, nó lại sanh ra những cái vọng tưởng điên đảo, nó khác với cái vọng tưởng điên đảo của thời xưa, cũng là vọng tưởng nhưng mà hai cái này khác nhau. Thành ra thời xưa họ ước mơ cái gì và thời nay ước mơ cái gì, đây là trong kinh Phật Quan thì Phật nói Đức Phật có thể nhìn thấy rõ, không sai lầm. Thấy của Đức Phật không sai lầm, cho nên ngày dạy người ta tu không sai lầm. Cái không sai lầm này là gì? Tức là nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm được cái gì đây, thì Đức Phật theo cái khả năng của nó mà dạy, theo cái muốn của nó mà nói, theo cái suy nghĩ của nó mà dạy. Nó nghe được. Còn nếu mà ngày nay chúng ta áp dụng theo của Đức Phật thì chúng ta phạm phải thì sai lầm không? Vì ta giải không giống với cái muốn của nó, cái điều của nó, cho nên là nó không nghe được. Và đồng thời nó tu theo chúng ta cũng không có lợi. Thì cái điều quan trọng nhất đó, các hòa thượng, các thượng tọa, chư đại đức tăng ni, chúng ta cùng suy nghĩ xem coi trong cái thời đại này của chúng ta, thì nhân dân ở Việt Nam này chúng ta nó cần cái gì, nó muốn cái gì và nó có thể làm được cái gì mà lợi ích này, thì chúng ta nên đưa cái này. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên gần đây đó thì tôi thấy có cái phong trào mà người ta tu Phật pháp. Tu Phật pháp tức là một tuần lễ chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật. Thì ở trong một tuần lễ tu niệm Phật và chuyên này ấy, đây có số các hòa thượng rất là chuyên tu hết. Nhưng mà tôi muốn nhắc đó, là chúng ta không theo phong trào, không theo cái phong trào chúng ta làm. Ta thấy được ở trong cái thời đại chúng ta giai đoạn này đó, tự nhiên có nhiều người thích tu về cái pháp môn tịnh độ này, thì các hòa thượng chúng ta nên nghiên cứu, nên nghiên cứu cho thật kỹ về pháp môn này đối và nên nghiên cứu cho thật kỹ về vấn đề truyền thừa, nên nghiên cứu cho thật kỹ về cái thành và bại của những người chỉ giúp chúng ta và những người dân thời. Cho lúc bây giờ đó, cái quan trọng nhất đó là ta ứng dụng trong cuộc sống, ứng dụng cho có một cái kết quả. Thì bây giờ nếu mang cái kết quả này ra mà dạy cho người, thì tôi nghĩ đây là điều chứ không phải là thời đại chúng ta tự nhiên là họ phát lên cái phong trào họ tu niệm Phật để rồi mỗi chùa chúng ta nó giúp chúng ta mở Phật tập cho tu từ đây. Nhưng mà tu như vậy liên tục độ 50 lần gì đó, nếu mà họ thấy không có kết quả thì họ sẽ chán mà họ bỏ, nhưng mà chán mà họ bỏ họ không tu nữa đó, thì cái này vô tình chúng ta tạo ra cái tội là tham sát, cái tham sát cái tội. Cái pháp này trên ứng dụng có kết quả thì mọi người nhìn thấy cái thành quả này người ta mới ham, người ta đi theo rồi tu. Còn bây giờ đấy tu rồi nên không có kết quả mà chán nản rồi bỏ cuộc đi là cái người ta thấy cái sợ nhân tu. Tôi nghĩ là như vậy, cho nên cái pháp môn tịnh độ ngày nay đó tự nhiên tôi thấy là đa số người ta. Tại vì trước đây tôi có cái suy nghĩ ở trong cái thời đại của chúng ta thì lại tu về pháp quan cũng không thích hợp hơn, tôi nghĩ như vậy. Cho nên tôi chuyên nghiên cứu về cái pháp này và chuyên thực hành về cái pháp này để rồi nó mang cái thành quả này ra đó mà dạy mọi người. Khi pháp môn tịnh độ chúng ta cũng thấy chúng ta cũng phải nghiên cứu rồi chúng ta phải ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng cho có kết quả thì lúc bây giờ đấy lấy cái quả này mà chỉ cho mọi người luôn. Đây là cái việc quan trọng. Nên tôi trở lại cái chuyện mà chuyên của tôi về pháp hoa. Nên về pháp hoa tôi chuyên nghiên cứu và thực hành cái này. Nên là từ trước những người đồng thời và là những người đi trước tôi mà tôi gọi đó là thầy tổ bạn, tất cả những cái này tôi đều tham khảo và đều quan sát và đều trao đổi học hỏi để rồi là chúng ta rút ra cái gì cho mình. Nên thấy cái này nó đúng hay là sai, nó được hay là mất trên cái đường tu, đó là cái điều mà vô cùng quan trọng. Nếu mà anh nhận thức sai thì chắc chắn dẫn tới cái quả không bao giờ tốt. Thì ở trong cái tu về kinh pháp hoa này thì tôi quan tâm nhất là ở chỗ Bồ Tát Đạo. Cho nên Bồ Tát Đạo cho nên tôi học về bốn môn pháp hoa, đó là bốn môn pháp hoa thì tụng ngược. Thế tụng ngược đó, tức là tụng từ phẩm phổ hiền tụng ngược lại khi vào bằng phẩm phổ hiền của thiền hành. Cho nên cái mà tụng ngược trở lại đó, đi từ phổ hiền hạnh tức là phẩm thứ 28 mà đi ngược lại đó, thì cái này người Việt Nam chúng ta chưa nghĩ tới. Nhưng mà cái này đó, thì ngài Đại Thiên Thế Nhân bảo là tu pháp hoa là phải đi ngược từ phổ hiền đi ngược lại. Thì bây giờ nó mở đầu chúng ta tu đi tu pháp hoa thì chúng ta thấy ngay cái chỗ mà phổ hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại khoai đức vô song cùng chúng Bồ Tát bát bộ thiên long vượt qua các cõi, thì mở đầu của kinh mình thì cái tư cách của mọi người thì kinh cái điều này quan trọng. Nếu là con người mà hạ điện, con người mà bệnh hoạn, con người mà nghèo đói, thành Bồ Tát Đạo được không? Thành chúng ta sẽ là. Cho nên từ cái chỗ Bồ Tát Đạo này để chúng ta nhìn thấy Phổ Hiền Bồ Tát là như thế. Rồi Phổ Hiền Bồ Tát mà làm sao để được như vậy? Tức là làm sao mà có thành tâm tự tại qua nước của không đấy? Cho nên trong thời xuất từ cái chỗ mà tu người đại nguyện Phổ Hiền Bồ Tát có phải tu tu mười đại nguyện đó không? Trong Kinh Hoa Nghiêm, tu mười đại nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm mới có một cái thành quả quy đức vô song ở trong Kinh Pháp Hoa. Mà nếu hãy nói tới mười đại nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đó, thì được mời quý bà thượng nghĩ sao? Chúng ta phải phát xuất từ cái tính tâm, tại vì tính là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Cho nên phải xây dựng cho mình có một niềm tin ở tâm bảo thất bình tĩnh, thất bình kiên cố, không thể thay đổi được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà tu, chúng ta có cái suy nghĩ từng bước như vậy, chúng ta dò, chúng ta tìm. Cho nên xây dựng cho mình có một cái niềm tin thật vững không thay đổi. Nói theo ngày A Lan thì hư không còn ở trên mình, không thay đổi. Mặt trời có lạnh, mặt trăng có tối, cũng không thay đổi, tuyệt đối thay đổi, tin nữ không tuyệt đối. Cho nên nhờ cái niềm tin này, cái là cái phao mà chúng ta gắn vào đó thì chúng ta vượt qua tất cả các khổ này. Thì những người tu tịnh độ hôm nay có việc phải như vậy không? Tức là phải tin tuyệt đối ở Đức Phật A Di Đà và tin tuyệt đối ở thế giới cực lạc là còn thật. Và sở dĩ có người làm được, có người làm được là tại vì làm sai thôi. Là người làm đúng thì được, là người làm sai. Đó là ý niệm mà thôi. Cho nên từ cái chỗ niềm tin nghiên cố này này, bước theo đó. Thế bây giờ phải trải qua một giai đoạn ta gọi là tập trụ, tức là trụ tâm lại. Cái trụ tâm lại đâu, tức là trụ lại trong Phật pháp. Những người tu ở điểm này, tức là đem cái tâm chúng ta mà đặt vào trong điểm Phật pháp. Cho nên lúc bây giờ đang trong tâm chúng ta là chỉ suy nghĩ về Phật pháp. Trong trường hợp này có nhiều thầy đã trưởng thành thì họ rất tốt và tu luôn cả 3 năm, 10 năm không tiếp xúc với ai, chỉ tiếp xúc với kinh nghiệm. Cái chỗ này là ta đã được trụ tâm, đem cái tâm mình đặt vào trong Phật pháp, trong điểm Phật pháp. Cho nên ngày đêm chúng ta siêng năng thọ trì đọc tụng kinh nghiệm, tức là chỉ sống với Phật pháp thôi, thậm chí người ngoài xảy ra cái gì ta cũng biết. Rồi cái tâm chúng ta mà đã đặt vững vào cái Phật pháp rồi, chứ bây giờ mọi cái suy nghĩ của chúng ta và mọi hành động chúng ta đó là điều theo cái Phật pháp này mà lớn lên. Cho nên cái hành động chúng ta đi theo đó gọi là Phật hạnh. Phật hạnh đây đó là hành động trong Phật pháp, nó hành động trong Phật pháp. Cho nên cái bản thể của Thiền Pháp Hoa ở trong ruột của nó là bằng một cái tấm giấy trắng. Tấm giấy trắng ở bên trong, tấm giấy trắng tiêu biểu cho cái niềm tin trong trái của chúng ta. Ban đầu đó thì đem đặt nó vào trong Phật pháp, cho nên nó là một cái áo màu vàng, áo màu vàng bao ở bên ngoài, màu y màu vàng. Đó là cái chính. Cho nên từ cái chỗ đem đặt chúng ta ở trong Phật pháp thì bây giờ cái lớn lên của chúng ta để từng bước lớn lên trong Phật pháp. Chúng ta lớn lên trong Phật pháp, cho nên cái pháp trong Bồ Tát có hiện ra. Chúng ta cũng có người đó, nhưng mà vì họ sanh ra từ trong Phật pháp, cho nên cái suy nghĩ của họ, cái lời nói của họ, cái hành động của họ, cái này ở trong Phật pháp, chứ không có khác hơn. Cho nên nhiều người tu hành ấy, và còn nhiều không đem cái tâm mình đặt vào trong Phật pháp, hay là có đi nữa, nhưng mà đặt vô đó rồi lại lấy ra bỏ ngoài, lấy bỏ ngoài để sinh hoạt. Thành ra số chúng ta rơi vào cái tình trạng này trên kết quả. Trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ đem đặt vào trong Phật pháp được chỉ một vài giờ thôi, còn trở lại nữa thì chúng ta đem đặt cái tâm ra ngoài. Ta đem đặt ở ngoài là gì? Đem đặt ở ngoài tức là kẹt vô trong 4 cái việc: ăn rồi mặc rồi ở rồi làm việc, tất cả những cái việc, những cái việc sinh hoạt hàng ngày này của chúng ta đó, nó kéo chúng ta ra khỏi Phật pháp. Ít có ai mà ở lâu. Nên sau khi mà tôi đi nhìn về đó, tôi gặp Phật tử về, nên tôi có tham khảo ý kiến của ngài. Cho nên ngài cũng tu pháp hoa thường độ. Cho nên những Phật tử về đó, tôi có được tâm đắc. Sau khi tôi làm được một số việc như hôm nay là nhờ tôi có 10 năm, thành ra có 10 năm kiến thức, tức là ở trong thiền thất chuyên tụng kinh, chuyên sám hối, chuyên niệm Phật, chuyên tham thiền, chuyên trì chú, tức là sống ở trong Phật pháp thôi, chứ không ra ngoài. Cho nên nếu mà thượng ngũ huệ khi mà ra làm đạo, chúng ta thấy ngài đạt được những cái thành quả như mong muốn. Cho nên ngài cũng làm giống như ta, nhưng mà cái kết quả đó, thì khác ta nhiều lắm. Đó là câu đọc của thượng ngũ huệ. Cho nên 10 năm chuyên sống trong Phật pháp, không biết xuống ai hết, chỉ tu những Phật pháp thôi. Cho nên về sau này nhớ mọi người cũng về thiên đệ tử của mình, nên ít nhất là có một thời gian kiến thức, có một thời gian kiến thức dầu bạn được thì 3 năm nhẹ nhàng không biết xuất để sống có Phật pháp, thì cái này là cái trụ tâm chúng ta trong Phật pháp. Thế có những người cũng bất chấp kiến thức nhưng mà không trụ tâm vào trong Phật pháp, thành ở trong hang, trong động, ở trong cái trống không, ở trong cái vô vị, thì cái trường hợp này cũng khổ. Nên có nhiều người ở trong núi, trong hang, trong cốc cả đời nhưng không được cái gì hết. Cái điều quan trọng là đem đặt cái tâm mình thôi. Cho nên người thứ hai nữa cũng là cuộc đời anh mình thôi. Đó là mọi người cũng được. Một người thứ tư cũng là pháp sư. Nhưng mà cái khi ngài ở trong Phật Bồ Đề Nguyện Viên làm giáo thọ đó, ngài tiếp xúc với học tăng, ngài tiếp xúc với chánh quyền, ngài tiếp xúc với quần chúng, cho nên lúc bây giờ ngài bị phân tâm, ngài bị phân tâm thế này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đã tự cho nên ta trụ tâm được chưa, hay là ta còn bị phân tâm, ta còn bị cuộc đời nó lôi cuốn chúng ta, cái chi phối của ta. Nên làm sao mà mọi việc ở trên cuộc đời này nó thay đổi nhưng mà tâm chúng ta không bị đau đớn. Đây là cái điều cho nên nếu mà thượng thanh từ ngài cũng phải từ bỏ cái chức giáo họ của ngài ở trong điều kiện, tại vì sự thật đó ngài nói câu này, mình dạy cho người mà trong lúc đó chính mình chưa hiểu sâu sắc nó và cũng chưa ứng dụng có kết quả thì cái điều này thấy không an tâm. Đây là cái gì? Cho nên đây ngày nó bỏ ra một lớn ở tu biết là 5 năm 10 năm thì trong khoảng thời gian tôi đương nhiên không biết, nhưng mà chính là nhờ thầy đã từ có cái chuyên tu, thành cái chuyên tu này đấy. Thầy có những người đó là một cái từ tu thiền, tu thiền tức là ngoài giáo pháp cái đó cũng ta sai, tức là tìm ở trong giáo lý nhưng mà ngộ đó thì ngoài chứ thấy hay khác, chấp vào giáo lý khác nhưng mà bỏ giáo lý thì trường hợp này lại khác nữa. Bỏ giáo lý ta ra ngoài đạo hết. Cho nên hòa thượng thanh từ tu thiền nhưng mà ngài vẫn giảng kinh, vẫn thuyết pháp, vẫn đọc tụng kinh điển chứ, từ kinh A Hàm cho tới tới kinh Tạng Đại Thừa, ngài không bỏ nào, tìm dò trong đó, thành ra dò hết ở trong tất cả các kinh này để rút cho mình những kinh nghiệm và thực hành và tu. Cho nên đó, và thanh từ cũng có một cái khoảng thời gian sống với kinh nghiệm nên thành một trụ tâm. Thì tôi là 1 giờ 8 năm tôi đã nghiệp, cho nên nhờ 8 năm đó mà luyện cho mình có cái tâm ổn định. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên thầy nào mà trụ được ở trong Phật pháp thì về sau này chúng ta đã làm đạo có những cái điều người đời khó chịu. Đây là lời bất tư nghị. Thì chuyện bất tư nghị là làm gì? Trụ được trong Phật pháp thì chúng ta làm. Còn nếu mà không trụ ở trong Phật pháp ấy, thì ta cũng như người đời khác nhau. Họ tính như thế, ta cũng tính như thế. Có gì khác nhau lắm. Còn bây giờ trụ ở trong Phật pháp, sống với Phật pháp, ta mới nhận ra được những điều mà tình thương như một trần tạo. Ở đây là hai cái vị mà quý Hòa Thượng với ta vừa biết hết. Đó là tôi đã tiếp xúc. Còn một chút thầy của ta ngày nay không còn, chính tịnh. Nhưng mà sự chính tịnh nó nhiều người thắc mắc gì à, sao mà tôi không làm gì hết mà tôi là chính tịnh lâu dữ và giữ nhiều chức vụ mà đấy. Đây là cái việc cho nên chúng ta thấy mà chính tịnh nó không làm gì hết nhưng mà tìm ra ngày tu. Nếu mà hòa thượng chính tịnh không tu thì không có gì được chứ. Cho nên hòa thượng chính tịnh là cái người mà sống ở kinh điển này. Đây chúng ta thấy không? Cho nên nó có cái hiệu lực, nó có cái hiệu lực mà nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Nên cái không làm của hòa thượng chính tịnh là cái phần đáng quý. Nên không làm là điều việc. Cái này còn hơn những người làm mà kiểm soát. Anh Hòa Thượng Thích Tịnh lãnh đạo cái giáo hội chúng ta 21 năm, năm nay ngày 87 tuổi. Nhiều người nói với tôi là Hòa Thượng Hòa Thượng Thích Tịnh mà không đi tới tỉnh nào hết ấy, cũng không chứng minh cũng làm gì hết. Tôi nói là ngày không đi à, nhưng mà giáo hội chúng ta được trình độ và lớn mạnh thì cái người lãnh đạo cũng vậy. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu, cái thực chất của nó sâu xa vậy đó. Nên các Phật tử chắc là nên tu nhé. Rồi để chúng ta trụ tâm vào trong pháp của Đức Phật. Lúc bây giờ chúng ta phát hiện ra được cái nào, rồi ta đem ta thể nghiệm trong cuộc sống, ta thấy có kết quả, ta dạy được. Thậm chí khi mà ta thấy kết quả rồi ta chưa dạy mọi người cũng riêng tới ta học cái này. Hòa thượng Thanh Từ khi ngày ở hồi lớn, nuôi lớn ngày tu đấy. Ngày tu có kết quả rồi đấy. Thì nhiều người ở khắp mọi nơi là đều tìm nhau ở đó, tìm mọi đó học. Ngày tu diễn tiếp không? Đây là sự thật. Trên bước đường tu, cái thực chất mà Phật tử biết được gần nhất chúng ta và là cái đạo lực chúng ta thu nhận ra cái đạo lực của chúng ta nó có sức thuyết phục con người lại đó. Thế nên ngày lãnh đạo giáo hội chúng ta vượt qua cái giai đoạn đó phải rất là khó khăn. Từ cái giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi cái giai đoạn đổi mới đó. Giai đoạn phải rất là phức tạp. Giai đoạn thống nhất Phật giáo là khó rồi ấy, tất cả những cái tư tưởng như hệ phái này mà chung lại thành một giáo hội lên là chuyện khó. Rồi á, cái này mà đem đặt vào ở trong cái việc chính sách chủ nghĩa xã hội thì khó nữa. Đem cái Phật pháp chúng ta đặt vào trong này khó nữa. Rồi bởi vì là đặt vô đó chưa yên hết chuyện cơ hội này đổi mới. Đây là cái việc mà ta tồn tại và phát triển được cái ngày này á, là phải nói cái lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Tịnh. Đây là cái điều của mình. Đây là tôi trở lại cái điều của mình. Đây là học ở các khu vực lớn kia để rút kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên cái hành của chúng ta đấy là cái hành theo trong kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên cái đó ta gọi là Phật hành. Cho nên khi mà cái việc làm này của chúng ta đấy, khi mà chúng ta làm như vậy rồi đương nhiên nó phải có cái thành quả. Cái thành quả này để đâu? Cho nên để ở đâu đó, cái chỗ này là gọi là hồi hướng. Cái đó hồi hướng. Cho nên bây giờ mình bước vào cái giai đoạn mình có tiền, có của rồi, bây giờ nếu mình dùng cái này mình gửi vô đâu đấy? Bây giờ nếu mà cái thầy tu về trình độ đấy thì hồi hướng cái này để trang nghiêm tay của trình độ. Người tu tình độ thì phải trang nghiêm ở tình độ. Nhưng mà bây giờ đó, tôi tu theo kinh Pháp Hoa. Tôi tu theo kinh Pháp Hoa cho nên cái tình độ của tôi khác, của anh này khác. Cho nên cái tình độ của Pháp Hoa hay là cái tình độ của kinh Duy Ma đó, thì cái điều hợp này quý thầy biết. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Đại Thừa nên ngài Thế Tôn có nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca không có tịnh độ, tại vì cái tịnh độ của các Phật kia có thì sao tịnh độ Đức Phật Ca không thấy? Ở đây toàn là gò đẫm ra trong thì lúc bây giờ nó trong chương trình mang cái phần lấy cái ấm đất, ấm đất cho ta mà biến thành tịnh độ. Thì như vậy đó, cái tịnh độ của kinh Pháp Hoa đó thành ra kỳ tâm tịnh tức độ, chỗ này là tịnh tâm. Đây là tịnh của sự tu hành. Đây là cái quan điểm mà ta thấy rồi. Cho nên cái người tu Bồ Tát đạo này đó, mà đi theo dấu chân của hiền thì ta tới cái này là thấy rõ. Ba cái điểm tựa mà chúng ta đem cho người, cái thứ nhất đó là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thế là mấy ngày không tịnh độ thì hồi hướng Tây Phương tịnh độ. Nhưng mà cái người tu Pháp Hoa thành Bồ Tát đạo đó thì cái đường này phải hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cho nên là tất cả công đức chúng ta tạo được, chúng ta tạo được thì cái này đó đem hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là gì? Tức là cái hiểu biết của chúng ta. Cái tu hành này chúng ta đó là nhằm tăng trưởng trí tuệ của chúng ta. Cho nên người tu này gọi là trí tuệ thì nghiệp ta thế. Trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cho nên tất cả cái việc tu hành của chúng ta, bao nhiêu công đức chúng ta có đây đó, là đưa hết vào trong cái việc phát triển trí tuệ. Cái bước ban đầu tu hành này. Cho nên ta đọc tụng kinh điển cũng để phát huy trí tuệ. Ta đi nghe pháp cũng phát huy trí tuệ. Ta tham thiền nhập định cũng để phát huy trí tuệ. Cho nên lúc này sẽ học các bạn. Ta đang nghe pháp, tụng kinh và tham thiền, ba cái này nhé để phát huy trí tuệ. Cho nên đây ta gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Còn một cái gì trên nhân gian này ta chưa hiểu chưa biết thì ta phải học thôi. Cho nên cái này ta gọi là học mãi. Thầy còn cái gì chưa biết thì cái này cứ học chứ không phải là được gì. Thì có như vậy cái trí tuệ ta mới tăng hết. Cho nên từ cái trí tuệ hữu lậu cho đến trí tuệ vô lậu, cái trí tuệ hữu lậu ta tìm ở trong sách vở, ta nghe thầy giảng dạy. Nhưng mà trí tuệ vô lậu thì khi ta áp dụng những lời dạy đó, kinh điển đó trong cuộc sống tu hành của chúng ta, đây là gọi là tham thiền quán tưởng. Thì lúc bây giờ trí tuệ vô lậu ta sanh ra. Cho nên từ hữu lậu đi vào vô lậu, nâng nó lên, nâng nó lên cho cái trình độ kiến thức chúng ta bằng với nhân gian, và nâng nó lên cao hơn nhân gian. Đây là cái bước ban đầu của người tu. Bao giờ cái kiến thức chúng ta đấy chưa bằng nhân gian thì cái trường hợp này chưa phải có cao. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, mà hiểu biết chúng ta chưa bằng thì ngã thì này học được. Thì cái thời đại này của chúng ta, cái thời đại chúng ta đó, thì cái trường hợp cái hiểu biết ta là thời đại của văn minh, thì tất cả những cái văn minh này nhé, của nhân loại này nhé, cái hiểu biết chúng ta phát triển thôi. Nếu mà không phát triển thì chúng ta sẽ thành ra một tôn giáo lỗi thời. Thế bây giờ ta thường hay nói tôn giáo là cái chuyện mà mê tín dị đoan lỗi thời của thời thời cổ, thời chưa văn minh. Đấy ta nói rồi, hay nói là tôn giáo là văn minh. Thì nói chung các thôi. Nhưng mà may cho Phật giáo chúng ta, may cho Phật giáo chúng ta là không bị ghét Phật. Tại vì nhiều nhà trí thức của người ta nghĩ rằng trong Phật giáo nó có những cái đức Phật của chúng ta như vậy này, cho nên người ta phải tìm, phải hiểu, nghiên cứu chứ. Ta đã nhờ một số các thiền sư mà phát triển có thời đại và đem Phật pháp ứng dụng vào trong thời đại. Cho nên làm cho thế giới văn minh ngày nay họ biết được đạo Phật. Thế là sự thật. Cái điều quan trọng nhất đó là tâm. Cho nên một nhà bác học nổi tiếng như Einstein chẳng hạn gì, ông ta thì nói nếu mà ở thế kỷ 21 này mà tồn tại một tôn giáo đó thì phải nói là Phật giáo. Cho nên ngài cũng nói là không thể các cái tôn giáo mà tồn tại trong thế giới văn minh được, nhưng mà Phật giáo có thể tồn tại trong thế giới văn minh được.
họ thấy được, họ thấy cái này gì, tức là Phật giáo là trí tuệ. Nếu mà ta đánh mất cái này rồi đấy, thì cái trường hợp này coi như ta mất tôn, ta giống như các tôn giáo khác thần quyền mê tín. Cho nên Phật giáo chúng ta là trí tuệ. Phật giáo dạy người ta tu để phát thành trí tuệ. Đây là sự thật. Chúng ta phải đúng từ giai đoạn một chúng ta thấy. Thì như vậy đây chúng ta có ngang tầm, ngang tầm để tiếp nhận. Thì ở trong cái phần này chúng ta suy nghĩ cái vô thường bồ đề là cái cao nhất, cho nên luôn luôn nâng cái trình độ mình lên cho bằng với thời đại. Từ từ cái bằng này mà ta nhất định cao hơn họ chút thì bây giờ họ mới được chú ý tới ta. Đây người Việt ta chưa ai nhất định được, ai chưa nhất định được, cho nên chỉ có một cái người mà làm cho tôi chú ý người Việt, tức là Hòa Thượng Quảng Đức. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức tự kiêu nhưng mà ngồi vững như tượng đồng đen đó, ở trong lửa đó, cái này là cả thế giới có suy nghĩ. Cho nên cả thế giới có suy nghĩ thì Hòa Thượng Quảng Đức vậy. Rồi nếu một số những người khác nữa, khác nữa mà không phải là người Việt chúng ta, như trường hợp ở Nhật cái gì nó có, thì sư Siêu Phi là cái trường hợp, tức là ứng dụng cái pháp thiền trong cuộc sống của mình và giảng dạy cái này cho người Tây phương, đây chúng ta. Và hiện đại có thêm một người nữa này mà tôi cũng có cái việc tiếp xúc được, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma của hiện đại. Cái này nên người ta phải công nhận thôi, nó có một cái lực lạ lùng. Khi mà chúng ta tiếp xúc cái người đó, chúng ta thấy có cái lực từ trong người đó ảnh hưởng qua chúng ta. Cho nên trong hiện tại người ta nghĩ rằng các cái pháp môn tu của Phật giáo thì nó có những cái điều mà có thực trong cuộc sống bằng những con người tâm thiện. Đây chúng ta thấy tức là ngang bằng với cái tâm tri thức của thời đại, và những người này nhất lên trên thời đại trước, cho nên được thế giới chú ý một. Thế nên mọi người chú ý không? Tại sao vậy? Vì mọi người đã ngồi trong lửa không chịu nổi và tổ đức ngồi được. Đạt Lai Lạt Ma thì cái lực của ngài mạnh, trong một cái buổi thuyết giảng này có thể thu hút cả cái hàng vạn người nghe được. Đây là một việc sự. Thì như vậy đó, giảng bằng ngôn ngữ, giảng bằng ngôn ngữ hay là giảng bằng tâm thức đây, cái điều này đó là ta nhận ra, ta thấy giảng bằng tâm thức, giảng bằng tâm thức, giảng bằng thiền định, giảng bằng gì tâm thức tập trung cái này không. Chứ nếu mà giảng bằng ngôn ngữ đó, thì lại càng dễ chán, không thức nghe được. Cái thần lực đó, cái này quá. Và cái lý tưởng thì gọi là đạo lực. Cái này đạo lực thì nói hay là đứng thì là sợ, nhưng mà đây là thần lực, cho nên nó có sức thuyết phục và hấp dẫn. Cái hàng vạn người như vậy mà nghe không thấy mệt, không thấy chán, không mệt, không chán. Nhưng mà ngài nói, ngài người Tây Tạng mà nói tiếng Anh thì cái trường hợp này nữa, nghe biết được chứ mất, nghe có nghe không chứ. Cho nên khi mà Đạt Lai Lạt Ma giảng, tôi nghe không được, nghe không được bao nhiêu, nhưng mà có cái đồng cảm, đây là cái cho nên có nhiều cái mà người đời không thể hiểu được, họ thấy ta vượt lên trên, đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái vô thượng bồ đề này, cái chỗ này, nếu mà Phật giáo chúng ta nhích lên và nâng lên được cái chỗ này thì chúng ta tồn tại. Cho nên khi mà được cái này rồi, một mình ta thì cũng không được bao nhiêu. Cho nên cái này nhập vô đâu và pháp giới chúng ta. Cái chỗ này là chúng ta chia sẻ cái giác ngộ của ta với tất cả mọi người, cho nên thành Bồ Tát đạo thì này phải không biết. Mỗi một người chúng ta có một cái sở đắc riêng, Thì cái sở thích này để chúng ta chia sẻ cho nhiều người, cho nên những người khác cũng được một phần cái sở thích của chúng ta, họ là quyến thuộc Bồ Đề. Nhưng cái còn lại là thanh giới, cái quyến thuộc của đạo chứ, cái phần này là còn phần. Cho nên cái nguyên mà tôi nghiên cứu những cái pháp quan thì tôi thấy ở cái nó có bốn cái hội đoàn mà tôi thường hay tới đó sinh hoạt. Cho nên bốn cái hội đoàn này nhé, tôi thấy rất là lạ, mà ở trên thế giới thì có đâu có được. Thậm chí người ta nói là cái hội đoàn này nhé, cái lực của nó còn mạnh hơn cả nhà nước. Cả nhà nước nhiều làm sao còn quy động được một vạn người, nhưng mà cái số tay nó quy động được 10 vạn người để tổ chức những cái lễ văn hóa của nó. Ở đây Hà Nội của mình ấy, khi mà tổ chức phật đản thì 5.000 người chưa được tặng. Và bây giờ nó quy động 100.000 người để tổ chức một cái ngày lễ văn hóa của mình. Thì sông Cang Cang của nó là tụng pháp hoa. Nhưng mà muốn quy động được cái đông người như vậy là sao? Nó tùy theo cái lực của người lãnh đạo, ta gọi là cái đạo lực. Nên cái lực của người lãnh đạo nó vô hình nhưng mà có sức thuyết phục và làm cho mọi người hướng về tập trung. Tại vì sau cái trạng thái này phát triển lên mạnh được, nó có đến lúc mà tôi ở bên đó là có đến 16 triệu tín đồ, mà Việt Nam chúng ta đây nhé thì ít có người làm cái này và chưa được cái này. Chứ phật tử Việt Nam chúng ta là mang tất cách là phân tán nhiều hơn. Nên phật tử chúng ta thấy ngồi làm sao này đâu. Nhưng mà phật tử đó nó không mừng, nay chùa này mai chùa kia mốt chùa nọ, là chùa nào cũng có đất nhưng mà không phải của chùa nào đất. Mỗi lần muốn quy động như này không có. Nhưng mà cái sâu ca gặp sai của nó, cho nên 16 triệu tín đồ là 16 triệu này đó, nắm chắc ở trong tay. Cái 16 triệu này nắm chắc trong tay, nó mỗi một người đóng một đồng bạc thôi. Mỗi người đóng đồng bạc thôi là mấy thầy có 16 triệu. Cái này rất là đơn giản. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên tôi mới học cái này của người ta. Tôi về tôi suy nghĩ, tôi lập cái đạo tràng pháp hoa. Cho nên đạo tràng pháp hoa của tôi lập ấy, thì nó chỉ khoảng được những vài vạn thôi. Nhưng mà cái trực tiếp đó, mà sức mạnh của tôi đó, thì tôi nghĩ cũng phải trên dưới 1.000 thôi. Tức là vào khoảng được 20% cái người bệnh sinh mạng không. Mà tôi làm được một số phật sự là nhờ cái này, cái bồ đề quyến thuộc này. Cho nên quý thầy nghĩ tới vấn đề pháp giới chúng sanh như thế nào. Trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, làm sao mà có nhiều người hợp tác với ta, cùng tu hành với ta, chia sẻ với ta đó, trong cái phật sự, thì cái này nhất định chúng ta không có. Tất cả các cái phật sự đều quyết định ở cho nên chùa nào có phật tử chứng tâm đông thì cái trường hợp chùa đó ta thấy tồn tại và phát triển dễ. Mà chùa nào dù có to lớn mấy nữa nhưng mà cái số chứng tâm phật tử ít lần đấy thì chùa này nhất định là phải xuống cấp tới thời xuống. Cho nên những cái yếu tố con người quyết định, yếu tố con người quyết định tất cả. Vì vậy đó mà có con người và con người tốt đó, hợp tác lại với nhau thì sẽ làm được những cái điều quan trọng. Và quan trọng nhất ở đây đó, chúng ta gọi là tình độ, tức là xây dựng được một cái tình độ đó thành trường hợp do những con người xây dựng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả quý thầy trụ trì ở tất cả các chùa, cái điều quan trọng nhất ở trong chuyện tu hành này chúng ta làm sao chúng ta tu cho có một cái kết quả nào đó, và chính cái kết quả này nó có sức thuyết phục những người xung quanh tới với ta và sống chết với ta trên bước đường của ta. Thì như vậy đó, cơ sở Phật giáo của ta được. Đó là cái điều quan trọng. Nếu mà bỏ rơi tín đồ
thì cái trường hợp này cơ sở chúng ta càng lớn bao nhiêu thì cái trường hợp này nó càng khổ hơn. Đây là sự thật mà chúng ta thấy là như thế. Cho nên đấy, thấy cái con người chúng ta càng đông càng giỏi càng tốt thì con số chúng ta trở nên đáng tốt. Đó là cái nhìn cái thấy của tôi đấy. Cho nên đấy, cái thứ hai này đấy, là nó rất là quan trọng mà chưa tăng chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên cái bồ đề biết thù càng đông thì càng biết. Chưa ngay bây giờ đấy, chúng ta nói là Phật tử đã có đến 80% trong xã hội Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nhà nước đó thì họ bảo rằng đó, chúng ta vào khoảng độ 10%. Cho nên nhà nước đánh giá chúng ta vào khoảng 10%. Ta đang nói đạo Thiên Chúa, ta đang đạo Thiên Chúa thì có đến 5 triệu tín đồ. Phật giáo chúng ta đó, là có đến 20 triệu tín đồ. Ta đã 20 triệu rất quá. 80 triệu dân mà ta có 20 triệu thì như vậy đi, ta mất được 1/4 chứ. Nhưng mà kỳ thật đó, mà bây giờ giáo hội chúng ta mà quy động được 20 triệu tín đồ nữa là ta thấy cũng là quý lắm rồi. Mà chắc gì ta quy động được. Thế nên là sự thật mà chúng ta thấy rõ là ở Việt Nam chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi, là chúng ta có trên 6.000 tăng đi, trên 6.000 tăng đi, trên 1.000 từ thiện. Nhưng mà cái số tăng đi chúng ta trong cái số từ thiện ta nhiều, nhưng mà cái quy động lực lượng tín đồ chúng ta phải nói là yếu. Yếu. Cho nên bây giờ đó là quy động của chúng đó, thì cái chùa nào mà quy động đông nhất đó, riêng gì quận 8 này đó, thì có thể quy động được 300. Cho nên còn đảng chúng ta quy động được 300. Nhưng mà làm sao ở trong cái quận 8 này đó, mà chúng ta có thể quy động được độ chừng 5-3 ngàn Phật tử, thì cái trường hợp này mới phải nói là nhiều chứ. Mà cũng như vậy cũng chưa nhiều bao nhiêu chứ. Đây chúng ta suy nghĩ lại để mà chúng ta thấy người tính tâm đông nhưng mà không tác mộng, nên cái điều là của chúng ta không có. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái chuyện tu hành này của chúng ta cần phải phát triển, mà cái phát triển đạo lực của chúng ta để ảnh hưởng vào cuộc chúng, để chúng ta có cái lực lượng của chúng thực sự, thì như vậy đã chúng ta mà. Cho nên cái thứ hai mà tôi nói đó là cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, làm sao mà nhiều người tới ta đang bổ nhiệm Bồ Tát nhờ tu cái này rồi đó, thành tựu cái này mới đi qua thập địa Bồ Tát. Ta tu được thập địa Bồ Tát, thành tựu được thập địa Bồ Tát rồi đấy, thì bây giờ nó thành công từ tại qua cái vô thông. Cho nên đây không quá thì không. Mà ở ngay thì thế giới ta mà này, ở trong cái thế giới ta mà này, chúng ta tu hành thành Bồ Tát đó, thì cái vô thông này bảo là dễ hơn. Dễ hơn ở tất cả các thế giới khác. Đây là cái thực chất chúng ta tu hành. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái khởi điểm tôi tu theo bổn môn pháp hoa là phát xuất từ phần phổ hiền Bồ Tát trước cả anh ta. Mà phần phổ hiền này là nó từ tiêu hoa nghiêm mà ra để hình thành. Thế nên từ chỗ này để chúng ta mới đi vào đạo. Thì bây giờ đã đi vào đạo, thì bây giờ đó ta tu theo cái pháp hoa rồi, thì cái đạo lực chúng ta chưa có. Cái đạo lực chúng ta chưa có thì vì ta mới nhờ cái lực phổ hiền Bồ Tát gia trì. Mà muốn nhờ cái lực phổ hiền Bồ Tát gia trì thì trường hợp này đấy là chúng ta phải tu 10 hạnh phổ hiền. Đây là chúng ta cái này. Cho nên tu 10 hạnh phổ hiền đó, cho nên trở lại thực tế trong cuộc sống chúng ta thế thì sao? Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng để khi mà trao đổi với thầy, để quý thầy cùng tập để chúng ta cùng. Cho nên trong cái hành phổ hiền có một cái điều đó mà tôi tâm đắc nhất đó là trên cái đường cái hành tùy diệt.
cái hành trì. Tại vì khi mà chúng ta tu một cái pháp môn nào đó, ta làm một việc nào đó, thì ta chỉ coi cái việc này của chúng ta là nhất thôi. Ta chỉ muốn mọi người phải đi theo ta làm việc này. Mà mọi người không làm theo ta, mọi người làm khác với ta đó, thì ta khó chịu, ta không bằng lòng. Ta không bằng lòng. Mà bây giờ đó, ta không tùy hỷ với người, thì làm sao mà người tùy hỷ với ta được? Người chấp nhận ta được. Cho nên muốn mọi người chấp nhận ta thì trước nhất là ta phải